Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 11: Lời hứa chu cấp của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Điều lo lắng nhất của quý vị trong tuần qua là gì? Điều đó nằm trong ý định của Đức Chúa Trời như thế nào? Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa nhu cầu và ước muốn để chúng ta có thể cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Đề tài sứ điệp hôm nay: Lời hứa chu cấp của Đức Chúa Trời. Một trong những bối cảnh phổ biến nhất trong Kinh Thánh có liên quan đến việc Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện, đó là Chúa đáp ứng những nhu cầu của chúng ta. Và khi chúng ta suy gẫm điều này, chúng ta nhận biết sự thật rằng tất cả chúng ta đều có nhu cầu. Có người ta cố gắng đáp ứng nhu cầu của họ bằng rất nhiều cách. Đôi khi một ai đó có tính cách rất độc lập, tôi thấy họ cần phải cố gắng đáp ứng nhu cầu của chính mình bằng nỗ lực để làm điều đó. Đôi khi họ mong muốn ai đó khỏa lấp cho họ. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà rất nhiều người muốn những người lãnh đạo đáp ứng nhu cầu cho mình. Và rồi chúng ta nhận ra rất nhiều thất vọng to lớn bởi vì rất nhiều người lãnh đạo không thể đáp ứng hết mọi nhu cầu của mình. Sự thật là làm sao chúng ta thỏa đáp được nhu cầu của mình? Như tôi có nói, một vài người nỗ lực trong nhiều cách khác nhau. Họ muốn ai đó làm cho họ, hay một vài người khác dường như rất độc lập. Khi tôi nghĩ đến chuyện nhu cầu được đáp ứng và Chúa đã nói về điều này như thế nào, có một vài điều quan trọng để ghi nhớ, bởi vì rất nhiều người sẽ nói: bạn biết gì không, tôi đã xin Chúa đáp ứng nhu cầu của tôi, nhưng những nhu cầu cứ còn ở đó. Thưa quý vị, vấn đề ở đây đó là tôi đã cầu nguyện và Chúa vẫn không thỏa đáp những nhu cầu của tôi. Nếu Ngài là đấng thỏa đáp mọi nhu cầu, tại sao Ngài lại không đáp ứng nhu cầu của tôi? Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở Chúa hay là ở chúng ta? Vậy nên tôi muốn nói rằng toàn bộ sự thật là Chúa có trách nhiệm để đáp ứng nhu cầu của chúng ta khi chúng ta vâng lời Ngài. Đó là sự thật. Tôi mời quý vị mở Kinh Thánh trong Philip đoạn 4. Sách Philip là quyển sách nói về những điều tích cực. Nó nói về niềm vui và dường như chẳng có điều gì tiêu cực trong cả 4 đoạn của sách này. Khi Phaolô viết đến đoạn thứ 4, ông kết thúc bằng việc cảm ơn người Philip vì những gì họ đã làm cho ông. Và đó là đoạn tôi muốn chúng ta chú ý đến, Philip đoạn 4 câu 10. Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Những gì Phaolô nói đến ở đây đơn giản là thế này. Có một lần khi Phaolô đang rao giảng phúc âm và đi truyền giáo ở đây đó, tín hữu Philip đã gửi những của dân để đáp ứng cho nhu cầu của Phaolô. Và sau đó khi có một thời gian họ không thể, bởi vì ông đã ở trong rất nhiều nhà tù khác nhau. Bởi vậy mà họ không thể nào giữ liên lạc với ông được. Và khi thuyền của ông bị đắm, ông bị trôi dạt đâu đó. Một trong những lý do nữa là bởi vì ông không có một ai hay hội thánh nào khác đã đến để gửi cho ông những gì ông cần. Philip đoạn 4 từ câu 11 đến câu 17 chép: không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành, trong khi lìa xứ Macedoan, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Hãy chú ý câu tiếp theo, bởi vì nó là một nguyên tắc. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Đó là những gì Phao-lô đã nói. Ông nói không phải những gì anh em làm cho tôi, nhưng là bởi sự ban cho của anh em làm thêm lên kết quả của anh em. Đó là bất cứ khi nào quý vị cho đi với một tâm linh trong sạch và một tấm lòng ngay thẳng. Phao-lô nói, nó sẽ gia tăng phước hạnh mà Chúa ban cho quý vị. Bởi vì Chúa nói rằng, hãy ban cho bởi vì các con sẽ được ban cho. Tôi biết điều gì sẽ đến cho một người ích kỷ học ban cho. Khi một người tham lam học để ban cho, cả cuộc đời họ được thay đổi. Mọi thứ thay đổi khi con người học để ban cho. Vậy nên Phao-lô nói, tôi không cầu điều đó cho tôi. Philip đoạn 4 từ câu 17 đến câu 18, chúng ta xem lại. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết, và đương dư dật, tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphrodit mà anh em đã gửi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Xin quý vị chú ý điều này, dựa trên căn bản những gì mà Phao-lô vừa nói. Đây là những gì họ làm cho Phao-lô, giúp đỡ ông truyền bá phúc âm. Và ông nói trong câu 19 rằng, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy chú ý, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em. Rồi gì nữa? Y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển. Đó là chỗ mà người ta thường dừng lại. Nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ chu cấp mọi sự cần dùng cho chúng ta theo lòng mong muốn của chúng ta, nghĩa là Ngài sẽ chu cấp những nhu cầu của chúng ta và Ngài chu cấp dư dật tùy theo sự giàu có trong nơi vinh hiển Ngài. Và quý vị biết tại sao đôi khi nó không hiệu quả không? Bởi vì họ bỏ qua câu cuối cùng. Câu cuối cùng là gì? Đó là điều hết sức quan trọng. Câu này nói, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển. Và gì nữa thưa quý vị? Trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là điều khiến tôi rao giảng thông điệp này. Bởi vì rất nhiều người nói, tôi có nhu cầu và tôi vẫn chưa được đáp ứng, tôi đã dâng nó lên cho Chúa và nó vẫn chưa được đáp lời. Vì thế, tôi muốn trả lời cho những câu hỏi này. Tại sao Chúa không đáp lời những lời cầu nguyện của tôi? Tại sao Ngài không đáp ứng những nhu cầu của tôi? Cho phép tôi hỏi quý vị vài điều. Quý vị nghĩ vấn đề là ở quý vị hay là ở Chúa? Và câu hỏi nữa là, nếu nó là ở phía chúng ta, vậy nó là gì? Chúng ta đang phạm sai lầm gì ở đây? Tại sao chúng ta có những nhu cầu và Đức Chúa Trời quyền năng của chúng ta nói rằng nếu chúng ta có những nhu cầu, Ngài sẽ chu cấp tất cả cho chúng ta? Philip đoạn 4 câu 19 nói rõ rằng Ngài sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng, y theo sự giàu có vinh hiển của Ngài trong Đức Chúa Giêsu Christ. Câu hỏi đặt ra là, điều cốt lõi ở đây là gì? Điều cốt lõi của sự trong đời của chúng ta là gì khi chúng ta mong chờ Chúa đáp lời những sự cần dùng của chúng ta? Trước nhất, Chúa hứa đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Và điều cơ bản khi tôi cầu xin Ngài đáp ứng những nhu cầu cần thiết của tôi đơn giản là Chúa đã hứa như vậy. Khi tôi nhớ đến lời hứa của Đức Chúa Trời, giá trị của lời hứa đó, nhớ đến giá trị của bất cứ lời hứa nào của Đức Chúa Trời, tôi trở về và nương dựa vào chính đấng đã ban ra lời hứa đó. Đó là điều đứng thứ nhất. Quý vị biết rằng có nhiều người hứa, vậy thì họ có khả năng để thực hiện lời hứa của họ không? Cho nên điều thứ hai chúng ta nói đến ở đây, đó là bản tánh toàn vẹn chính trực của người đưa ra lời hứa. Họ không chỉ có khả năng thực hiện lời hứa, nhưng họ còn có cả sự thành tín để gìn giữ lời hứa đó và thực hiện trọn vẹn những gì họ hứa hay là không. Và ở đây, đối với Chúa, Chúa có cả hai điều này. Ngài có năng quyền, có sự giàu có sự chu cấp không mỏi mệt để đáp ứng tất cả nhu cầu của mỗi một ai, bất cứ khi nào Ngài muốn. Ngài có thể làm điều đó. Như vậy, chúng ta nói đến điều thứ hai chúng ta nương dựa vào, đó là Chúa có sự toàn vẹn để giữ lời hứa mà Ngài đã đưa ra. Vậy nên, nếu chúng ta có những nhu cầu và những nhu cầu đó không được đáp ứng, thì không phải là vì Chúa không có năng quyền, không phải là vì Ngài không giữ lời. Vấn đề là ở chúng ta, không phải là ở Chúa. Chúa luôn giữ lời của Ngài, đó là bản tánh của Ngài. Ngài mong muốn đáp ứng nhu cầu cho chúng ta, vì Chúa là như vậy. Nếu ai đó nói, bạn thờ phượng một Đức Chúa Trời như thế nào? Ngài là Đức Chúa Trời quan tâm đến nhu cầu của chúng ta. Ngài là một Đức Chúa Trời có năng quyền đáp ứng những nhu cầu cho chúng ta. Và Ngài là đấng thực hiện lời Ngài đã phán. Đó chính là Ngài. Hãy ghi nhớ điều đó trong đầu. Tôi có thể được an nghỉ với sự đảm bảo rằng khi tôi có nhu cầu, tôi biết cần phải đi đến đâu. Tôi đến với đấng có thể đáp ứng nhu cầu cho tôi. Và đây là những sai lầm chúng ta thường phạm phải. Khi tôi nhớ đến những thất bại trong việc phân biệt nhu cầu và mong muốn, đó là một trong số những vấn đề mà chúng ta cần phải nói với nhau. Chẳng hạn như ai đó nói rằng đây là nhu cầu của tôi. Đôi khi nó là nhu cầu thật, nhưng đôi khi nó chỉ là mong muốn mà thôi. Hãy trả lời câu hỏi này, có mong muốn thì có tội không? Không, bởi vì Chúa từng nói rằng Ngài sẽ ban cho người điều lòng mình ao ước. Chúa không chỉ muốn đáp ứng những nhu cầu của chúng ta, Ngài còn muốn đáp ứng những ao ước sâu kín của chúng ta nữa. Những sự ao ước đó khiến chúng ta trở nên một người Ngài muốn. Nếu như những gì tôi đang rất ao ước là nhu cầu cần được đáp ứng và tôi tin đây là nhu cầu của tôi, nhưng thật sự nó không phải thì sao? Ai đó sẽ nói rằng làm sao chúng ta có thể phân biệt được? Matthew đoạn 6 câu 8 nói, Cha trên trời đã biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta xin Ngài rồi. Vì thế mà liệu Chúa có bày tỏ cho chúng ta biết nhu cầu là gì không? Câu trả lời hoàn toàn là có chứ. Liệu Ngài có chỉ chúng ta làm sao để phân biệt những gì chúng ta cần và những gì chúng ta ao ước không? Đó là điều tôi cầu nguyện cho bản thân. Tôi xin Chúa rằng, Chúa ơi, nếu con có những nan đề, con nghĩ rằng đó là nhu cầu của con. Nếu đó không phải là nhu cầu trong cuộc đời của con và Ngài không muốn ban cho con điều đó, xin Chúa giúp con quên nó đi. Xin lấy nó ra khỏi tâm trí con. Xin cất đi ước ao đó. Con không muốn ao ước một điều mà Ngài không hề muốn. Thưa quý vị, đôi khi không phải lúc nào cũng dễ dàng để phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn. Nhưng tất cả những gì chúng ta cần làm là cầu xin Ngài. Chúa ơi, xin chỉ cho con đó là nhu cầu thật sự hay chỉ là một mong muốn mà thôi. Thưa quý vị, đầu tiên Chúa muốn đáp ứng cho chúng ta những nhu cầu trong cuộc đời này. Ngài cũng muốn chúng ta hiểu nhu cầu là gì và mong muốn là gì. Xin chú ý, có thể điều gì đó vừa là mong muốn vừa là nhu cầu được không? Có chứ. Ví dụ như khi quý vị muốn Chúa đáp ứng những nhu cầu trong đời sống của mình, mà điều đó góp phần khiến quý vị trở nên một người tin kính. Đó vừa là mong muốn và cũng là nhu cầu nữa. Vậy nên một điều vừa có thể là mong muốn vừa có thể là nhu cầu. Những điều khiến chúng ta gặp rắc rối là khi chúng ta có những mong muốn nhưng không phải là nhu cầu. Sau đó chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, tại sao Chúa không đáp ứng nhu cầu trong cuộc đời của con? Nhưng thật ra nó không phải là nhu cầu gì cả. Như vậy, một trong những sai lầm của chúng ta là lẫn lộn giữa mong muốn và nhu cầu. Điều sai lầm thứ hai là diễn giải Kinh Thánh cách sai lạc. Thưa quý vị, tôi có ý gì khi nói như vậy? Ý của tôi là quý vị lấy một câu Kinh Thánh ra khỏi ngữ cảnh mà nó muốn nói đến và rồi giải nghĩa để đáp ứng mong muốn của bản thân mình. Có rất nhiều người lấy câu Kinh Thánh và kéo nó ra khỏi ngữ cảnh và rồi nói đây là những gì mà Chúa nói. Thì không phải là như vậy đâu. Tôi lấy ví dụ như Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6 rất quen thuộc phải không? Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Nhiều người nói rằng, Kinh Thánh nói Ngài sẽ chỉ dẫn đường lối cho tôi. Đó có phải là những gì Chúa nói không? Không, Ngài nói rằng, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con. hướng lên Ngài, tin cậy Ngài, vâng phục Ngài, rồi Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Nếu quý vị lấy một phân đoạn kinh thánh ra khỏi ngữ cảnh của nó thì sao? Nó không còn có ý nghĩa như ban đầu nữa. Quý vị hiểu vấn đề rồi chứ? Đó là sai lầm mà rất nhiều người phạm phải. Tôi chắc chắn không muốn quý vị phạm phải. Khi quý vị đọc câu này và người ta rất thường hay trưng dẫn nó, chẳng hạn như Philip đoạn 4 câu 19, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em tùy theo sự giàu có nơi sự vinh hiển của Ngài. Tôi đã từng đọc kinh thánh như vậy cho cả hội chúng, nhưng họ chẳng hề nhận ra phần khác biệt này. Cho nên sau đó tôi hỏi rằng, vậy phần cuối cùng thì sao? Tôi phải hỏi đến 3 lần, còn phần cuối thì sao? Thì lúc đó mọi người mới bắt đầu lưu ý. Bây giờ đây, một ai đó sẽ nói rằng, được thôi, tôi có những nhu cầu trong đời sống của mình và tôi tin những gì mà sứ đồ Phao-lô nói. Tại sao tôi vẫn chưa nhận lãnh được chúng? Tại sao nhu cầu của tôi vẫn chưa được đáp ứng? Thưa quý vị, chúng ta đồng ý rằng Đức Chúa Trời có năng quyền để đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Chúng ta đồng ý rằng Ngài là một Đức Chúa Trời toàn vẹn. Ngài không chỉ có năng lực thực hiện, nhưng có năng lực hoàn thành những gì mà Ngài đã hứa. Và xuyên suốt cả Kinh Thánh, chúng ta thấy những lời hứa của Ngài được hoàn thành. Vậy tại sao Chúa lại không đáp ứng nhu cầu của tôi hay của quý vị? Tôi xin trả lời thêm một nguyên nhân nữa. Đó là bởi vì mối liên hệ của chúng ta. Chúng ta không thể sống trong tội lỗi, bất tuân với Đức Chúa Trời quyền năng, rồi trông đợi Ngài đáp ứng nhu cầu cho chúng ta. Đây chính là lý do tại sao, nếu chúng ta đang sống trong tội lỗi, tôi đang không có ý nói quý vị là người gian ác, nhưng nếu quý vị đang sống bất tuân lời của Chúa, quý vị tự xét xem mình có như vậy không? Và nếu Chúa nói rằng ta nhìn thấy tội lỗi của con, ta nhìn thấy nhu cầu của con, dù sao thì ta cũng sẽ trả lời cầu nguyện cho con. Điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là câu trả lời của Ngài cho lời thỉnh cầu của quý vị là Ngài đang công nhận tội lỗi này. Rằng quý vị có thể sống trong tội lỗi này rồi cầu xin Chúa và Chúa sẽ cứ mặc kệ tội lỗi đó để mà đáp ứng nhu cầu cho quý vị. Chúa sẽ không làm như vậy. Quý vị sẽ nói với tôi rằng tôi biết có rất nhiều người sống trong tội lỗi nhưng dường như Chúa vẫn cứ đáp ứng nhu cầu của họ. Thưa quý vị, không hề đâu. Họ có thể bóp méo sự thật. Họ có thể làm mọi thứ để đạt được nhu cầu của mình, nhưng nó không có nghĩa là họ không thể đáp ứng những nhu cầu của mình. Những điều đó có nghĩa là họ sẽ không có niềm vui về điều đó. Họ không có chút bình an nào trong đời sống, họ không kinh nghiệm niềm vui thật, ý nghĩa thật, và họ không có sự đảm bảo nào cả. Và bên cạnh đó, điều tệ hại hơn là họ sẽ mất đi nó. Lẽ thật sẽ nói rằng, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rõ ràng, câu Kinh Thánh án chỉ mối liên hệ với Chúa. Và nếu không phải như tôi nói, thì không lẽ Ngài công nhận rằng quý vị có thể sống trong tội lỗi và cứ cầu xin thì Ngài cũng sẽ đáp lời cho quý vị à? Quý vị không thể làm điều như vậy. Nếu chúng ta ăn ở ngay thẳng, thì vấn đề này rất quan trọng. Tôi mong quý vị thật sự hiểu câu Kinh Thánh này. Nếu tôi ăn ở ngay thẳng, thì Thi Thiên 84 câu 11 có nói rằng Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Thưa quý vị, ăn ở ngay thẳng nghĩa là gì? Nếu điều đó ngay thẳng thì nghĩa là nó không cong khom, phải không? Nếu tôi ăn ở ngay thẳng nghĩa là tôi sống với thái độ làm vui lòng Đức Chúa Trời. Điều đó không có nghĩa là tôi hoàn hảo, điều đó không có nghĩa là tôi không bao giờ phạm tội, nhưng có nghĩa là tấm lòng của tôi hướng về Ngài và tôi làm vui lòng Ngài. Tôi muốn cuộc đời tôi là cuộc đời vâng phục Ngài và Ngài có thể sử dụng tôi theo cách nào đó Ngài muốn. Đó là tấm lòng ngay thẳng của chúng ta. Chúng ta ăn ở ngay thẳng, chúng ta thành thật, chúng ta là người liêm chính, chúng ta muốn vâng phục Chúa. Ngài nói một trong những lý do họ không nhận lãnh những sự cần dùng cho nhu cầu của mình là bởi vì họ bước đi sai trật trong tội lỗi và bất tuân Đức Chúa Trời. Và chính vì thế, Ngài không ban những điều đó cho họ. Những ai ăn ở ngay thẳng không cong quẹo, Ngài sẽ không bỏ đâu. Chúa nói rằng Ngài sẽ không từ chối điều gì tốt lành cho chúng ta, dù nó là gì đi chăng nữa. Điều tiếp theo là tôi phải sẵn sàng cầu xin Chúa đáp ứng nhu cầu cho tôi. Tôi tin Ngài và tôi sẵn sàng cầu xin Ngài. Trong Mác đoạn 11 câu 24 là một câu kinh thánh rất tuyệt vời. Chúa nói rằng, bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Tất cả mọi điều là chúng ta phải cầu xin. Như vậy, Chúa cũng nói rằng, nếu con không xin, con sẽ không nhận được. Nếu tôi yêu cầu quý vị ngay lúc này hãy nhớ đến một việc quý vị mong muốn Chúa ban cho quý vị, thì đó là điều gì? Quý vị hãy viết nó ngay xuống. Nhưng dường như hầu hết quý vị đều không biết nó là gì. Vậy khi quý vị cầu nguyện, không phải quý vị quá xảo quyệt hay sao? Chẳng hạn như quý vị nói, Chúa ơi, xin Ngài ban phước cho con. Quá xảo quyệt. Liệu Chúa có biết bạn xin điều gì không? Tất nhiên Chúa biết chứ, nhưng quý vị thì không. Ngài chờ đợi quý vị nói ra với Ngài. Quý vị không nhận lãnh được gì bởi vì quý vị không chịu cầu xin, hoặc cầu xin trái lẽ. Ngài không nói hãy cầu xin rồi điều gì đó sẽ xảy ra. Ngài nói hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Tôi cần phải cầu xin chi tiết về những gì tôi dâng lên cho Chúa. Điều thứ ba, đó là tôi phải làm phần của tôi. Đây là điều cuối cùng tôi nói vì nó rất quan trọng, và lý do người ta không nhận lãnh được những điều cần dùng cho cuộc đời của họ là bởi vì họ không tin cậy Ngài. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tin cậy Ngài có nghĩa là gì? Tôi cầu xin Ngài. Tôi tin cậy Ngài rằng Chúa lắng nghe tôi. Tôi tin là Ngài xác tín trong lòng tôi rằng Ngài sẽ làm điều đó, và rồi tôi cứ bước đi. Tôi bước đi với sự đảm bảo và sự xác tín trong lòng rằng Chúa sẽ đáp ứng những nhu cầu của tôi. Nếu tôi cầu xin Ngài và tôi thật sự hết lòng tin cậy rằng Chúa lắng nghe, và ngay lúc đó điều gì được tỏ ra? Tôi có thể bước đi trong sự đảm bảo rằng tôi nhận lãnh những gì tôi cần vì Chúa đã ban cho tôi rồi. Ngài nói hãy cầu xin. Vậy tôi đã cầu xin. Hãy tập trung về Ngài, không phải những nhu cầu. Tập trung về Chúa, chứ không phải tập trung vào nhu cầu. Nghĩa là tôi đang tin cậy Chúa. Quý vị sẽ nói với tôi rằng, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có được nó cơ mà. Thưa quý vị, đó là thời điểm của Ngài. Điều khiến chúng ta gặp rắc rối là đây. Chúng ta không có được khi chúng ta muốn có nó mà chúng ta thôi tin cậy. Tôi sẽ nói với quý vị những gì mà tôi đã làm. Tôi tin cậy Chúa, tôi trông đợi nơi Ngài, tôi chờ đợi Ngài. 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, cả tháng, cả năm, tôi vẫn không được. Vậy tôi có tiếp tục cầu nguyện không? Không. Tôi chợt hiểu ra rằng tôi quên đi là nó không phải là ý muốn của Ngài. Đó không phải là cách Chúa hành động. Chúa nói rằng, con tin ta, con cầu xin theo ý muốn của ta. Con cầu xin ta điều gì đó mà ta muốn làm cho con, mà ta ao ước ban cho con. Con cầu xin ta, hãy tin rằng ta lắng nghe, hãy tin rằng ta lắng nghe, và rồi hãy bước đi trong sự đảm bảo rằng nó đã được ban cho con. Không phải cầu xin nói thật là nhiều lần, lặp đi lặp lại thì Chúa sẽ nghe, nhưng là cầu xin với đức tin. Chúa nói trong Ma-thi-ơ rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Với đúng ý nghĩa như vậy đó. Nhưng có những lúc trong sự cầu xin của chúng ta, trong khi mức độ của đức tin chúng ta tuột đến mức rất thấp. Tôi biết Ngài có thể làm được. Hầu hết mọi người đều như vậy, họ sống như vậy. Tôi tin Ngài sẽ làm, nhưng đức tin cần phải có là đức tin rằng nó đã được ban cho rồi. Vậy tại sao chúng ta vẫn chưa nhận lãnh được gì? Vấn đề không phải từ Chúa. Chúng ta cần phải nhìn lại bản thân và nói rằng, Chúa ơi, xin hãy sửa con lại. Xin chỉ cho con điều gì bên trong chính con, bởi vì con có những nhu cầu và con mong muốn được đáp ứng. Tôi cũng phải thừa nhận với Chúa rằng, Chúa ơi, con không kiên nhẫn. Có phải quý vị đang cầu nguyện như vậy không? Con cảm thấy rối lắm, Chúa ơi, con chỉ muốn buông nó xuống thôi. Con chỉ muốn buông nó xuống và nói rằng, Chúa ơi, con tin cậy Ngài, con không tin cậy bản thân mình. Con tin Chúa là đấng như lời Ngài phán hứa, và giờ con sẽ nhìn xem công việc của Ngài. Và lúc đó, quý vị có thể nghe tiếng Ngài phán rằng, đừng lo lắng về ngày mai. Tại sao? Ngày mai thuộc về Chúa. Cho phép tôi hỏi quý vị điều này, trong thời điểm nào của cuộc đời quý vị mà Chúa không quan phòng? Có thời điểm nào trong cuộc đời quý vị mà Ngài ngó lơ, bỏ đi và nằm ngủ không thèm chăm sóc? Chúa luôn hành động, Ngài luôn luôn hành động. Chúng ta không làm theo lời Ngài như chúng ta cần phải làm. Chúng ta không nhìn thấy công việc của Ngài như chúng ta đáng phải nhìn thấy. Chúng ta không đầu phục Ngài như đáng ra chúng ta phải như vậy. Nói một cách khác, Chúa vẫn luôn quan phòng trong mỗi phút giây trong cuộc đời chúng ta. Và quý vị biết Chúa hoạch định điều gì không? Nếu quý vị mù mờ, quý vị không thể kinh nghiệm được. Những gì Ngài hoạch định là khiến quý vị trở nên giống con Ngài. Ngài nói rằng Ngài đã định trước cho chúng ta trở nên giống như con Ngài. Và tất cả chúng ta cứ ở đây lo lắng thái quá để làm sao nhận được điều này hay điều kia, hay là hoàn thành được chuyện nọ, rồi khỏa lấp những nhu cầu của chúng ta. Nhưng Chúa thì nghĩ gì? Ngài suy nghĩ về việc khiến chúng ta trở nên giống như con Ngài. Đức Chúa Trời dành những gì tốt nhất cho con cái của Ngài, nhưng chúng ta cần phải bước đi trong đường lối của Ngài. Cho nên sứ đồ Phao-lô đã nói trong Philip đoạn 4 câu 19 rất rõ ràng, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đó là điều cốt yếu của mối liên hệ chúng ta với Ngài. Chúng ta kinh nghiệm vì chúng ta nhận biết Chúa không chỉ là một tín hữu cơ đốc, nhưng là người con cái của Chúa ăn ở ngay thẳng vâng phục Ngài. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Có lẽ quý vị vẫn sẽ nói rằng, nhưng nó không đơn giản đối với tôi. Thưa quý vị, nếu quý vị chịu dừng lại một chút và suy nghĩ những điều này đơn giản như thế nào, quý vị có những nhu cầu. Nếu quý vị là một người theo Chúa Giê-xu, quý vị có một người cha trên trời là đấng cam đoan rằng sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của quý vị. Và Ngài sẽ thực hiện trong thời điểm của Ngài theo cách thức của Ngài. Nó sẽ được ban cho theo cách thức tốt nhất để góp phần vào mục đích cao cả của Chúa cho cuộc đời của quý vị. Và điều đó là để biến đổi quý vị trở nên giống như Ngài. Câu hỏi đặt ra là, nếu Chúa ban cho tôi một chiếc xe mới là để biến đổi tôi trở nên giống như Ngài sao? Vâng, nếu Chúa ban cho quý vị một chiếc xe mới, bởi vì sao? Quý vị sẽ sắp xuống mà ngợi khen, thờ phượng và cảm tạ Ngài, rồi quý vị sẽ nói với Chúa rằng quý vị thật sự đội ơn thương xót và ân điển của Chúa, không phải đến bởi năng lực của quý vị, mà là nhận lãnh sự ban cho của Chúa. Đó chỉ là một ví dụ thôi, nhưng tôi nghĩ quý vị có thể hiểu tất cả mọi chuyện Chúa ban cho. Dù là cảnh ngộ nào, tất cả đều để khiến chúng ta trở nên giống như Chúa. Quý vị hãy nhớ lấy điều này, Chúa là Đức Chúa Trời tuyệt vời, đấng ao ước ban cho quý vị điều tốt nhất. Nếu quý vị nhận lấy, hãy bước đi trong đường lối của Ngài để có thể kinh nghiệm được điều này. Xin hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con biết ơn Ngài vì Ngài đã kiên nhẫn với con. Và con cầu nguyện rằng Chúa sẽ dầm thấm thông điệp này vào tận tấm lòng của bất kỳ ai đang ở bất kỳ đâu. Bởi vì có rất nhiều người đang có những nhu cầu. Con cảm ơn Ngài vì sự tuyệt vời của Ngài. Ngài chưa một lần nào thất tín. Chúa luôn có năng quyền trong mọi tình huống để ban cho chúng con những nhu cầu trong cuộc đời này, dù là vật chất hay tinh thần hay là thân thể. Con cảm tạ ơn Chúa về những điều đó, cũng như chương trình tốt đẹp của Ngài để biến đổi cuộc đời con trở nên giống như Chúa Giê-xu. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.